Cực phẩm gia đinh, chương 243. Đánh ngã tiên tử, góc truyện audio.com. Dịch, Lanh Điềm Điềm La, biên dịch cộng biên tập, em gái Melly, thần tiên tỷ tỷ, Lâm Vãn Vinh cả kinh kêu lên. Đứng trên ngọn cây trước mặt là một hình dáng rất quen mắt, ngày ấy đã thấy qua ở bên ngoài Ngọc Phật tự, còn đuổi theo nàng một đoạn, lúc này nàng tuy dùng khăn mỏng che mặt nhưng đường nét của thân hình tuyệt mỹ kia cũng đã ghi tạc sâu vào trong lòng rồi. Thần tiên tỷ tỷ, là nàng tìm ta sao? Thấy một nữ tử thần bí, xinh đẹp như thế tìm đến chính mình, sự lo lắng sợ hãi trong lòng Lâm Vãn Vinh giảm đi rất nhiều, sớm biết gặp mặt cùng thần tiên tỷ tỷ, lão tử dùng một chiếc xe ngựa mà tới, giữ được nhiều sức hơn. Cái gì mà thần tiên tỷ tỷ? Người biết ta sao? Người con gái kia khẽ gật đầu nói, tuy không thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng bằng vào chi giác của Lâm Vãn Vinh, vị tỷ tỷ này tất nhiên đang mỉm cười. Thấy Lâm Tam ca ta rồi còn không mỉm cười sao? Không mới là chuyện lạ đó. Thế nào, tỷ tỷ, nàng không nhận ra ta ư? Lâm Vãn Vinh bắt đầu phát huy công phu ra mặt dày, tinh thần vốn có của hắn, nghiêm mặt đi về phía trước vài bước cười nói. Đêm hôm đó, bên Ngọc Phật tự, chúng ta từng có ước hội, lúc ấy nàng bay trên trời, ta đuổi theo dưới mặt đất đuổi theo ta chạy, nàng bay. Nữ tử kia tú mi khẽ nhíu lại, ngưng thần tự hỏi một chút, lại lắc đầu nói. Có sao, ta cũng không nhớ ra, nhưng mà với dáng vẻ như người thì ta có thấy rồi thì e là cũng không nhớ nổi. Ta ngất, lão tử trông đẹp trai thế này, ngay cả ta cũng không nhớ ra, nàng làm sao mà trả lời với trời đất đối đáp với phụ mẫu. Đầu óc mỹ nữ không sáng suốt lắm, xem ra thật sự là chân lý. Trong lòng hắn khó chịu thấy nữ tử kia đứng trên ngọn cây thể hiện dáng vẻ thoải mái, càng vô cùng tức giận, hận không tìm được cái ná bắn cô ta rụng xuống. Nhưng thấy thân hình nàng yểu điệu, phong tư chắc tuyệt lại có chút ngứa ngáy tay chân. Làm ra vẻ cười nói. Nhớ không ra cũng không quan trọng, sau hôm nay nàng sợ là muốn quên cũng không quên được. Xin hỏi vị tỷ tỷ này, nàng tên là gì, nhà ở nơi đâu, năm nay bao nhiêu tuổi? Nàng đặc biệt tìm đến ta sao? Nữ nhân gật đầu nói. Nếu người gọi là Lâm Vãn Vinh, vậy là ta đến tìm người. Lâm Vãn Vinh chậm rãi đến thêm hai bước. Tiểu đệ đệ chính là Lâm Vãn Vinh, xin hỏi tỷ tỷ thê tử của ta ở đâu? Thê tử của người, thần tiên tỷ tỷ nhíu mày. Ai là thê tử của người? Lâm Vãn Vinh lấy ra từ trong lòng ngực là thư kia, vẫy nhẹ trong gió hai cái. Lời này chẳng lẽ không phải tỷ tỷ nàng viết sao? Muốn biết chuyện về Thanh Tuyền, tới Hoa Lâm thành Bắc. Nhanh lên, lá thư đó chính là ta viết. Thần tiên tỷ tỷ gật đầu thừa nhận. Tốt lắm, Lâm Vãn Vinh vỗ tay cười nói. Thanh Tuyền là nương tử của ta, ta cùng với nàng khổ biệt nhiều ngày, lần này đến kinh, đó vì tìm nàng ta mà tới. Tỷ tỷ quả nhiên là nhân vật thần tiên cứu khổ cứu nạn, giúp phu thê ta đoàn tụ, tiểu đệ đệ cảm kích vô cùng, ngày sau nhất định mua chút kẹo mừng báo đáp tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ khẽ nhíu mày nói, Thanh Tuyền khi nào thành nương tử của ngươi, ngươi không nên nói năng lung tung. Ngươi và nàng không có mai mối, làm sao lại được phép lấy nhau? Nàng và ngươi vốn không liên quan, sao có thể là nương tử của ngươi chứ? Lâm Vãn Vinh chậm rãi bước vài bước, trên mặt hiện lên một nụ cười thành thật. Nghe những lời ấy của tỷ tỷ, nhất định là chưa từng biết qua chuyện yêu đương không cần trởn. Góc truyện audio.com, mắt nhìn ta, rõ là nàng chưa kết hôn. Chỉ bằng một câu nói đó, liền biết nàng không có kinh nghiệm tình yêu. Có một câu nói hay, hai bên yêu nhau đã là dài lâu, lại há còn so đo sớm sớm muộn muộn. Tình cảm của ta cùng với Thanh Tuyền sâu nặng, có Thanh Tùng làm mai, trời đất làm chứng, chân chính yêu nhau, sớm đã phu thê ân ái. Như thế nào lại không có liên hệ? Ta gọi nàng ta là nương tử, sao có thể sai chứ? Nữ nhân kia nhẹ nhàng than thở, người tuy trời sinh giỏi miệng lưỡi, chỉ là những lời này. Nói đến tất cả đều là vô dụng. Việc ngươi và nàng, không có gì hơn là một đoạn tình duyên lầm lạc, đương nhiên không thể là thật. Hôm nay ta vì chuyện này mà đến, giải quyết chút chuyện nhi nữ của các ngươi. Mẹ nó, cái gì mà đoạn duyên lầm lạc, cho ngươi mặt mũi, ngươi còn thật sự cho mình là tiên nữ rồi, Lâm Vãn Vinh nổi giận mà nhếch mép cười nói. Xin hỏi tỷ tỷ, người là gì của Thanh Tuyền? Ta là người thân nhất của nàng. Thần tiên tỷ tỷ mỉm cười nói. Ta đã nói thì nàng tuyệt đối sẽ không chống lại. Ha 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 ha, Lâm Vãn Vinh cười dài. Vậy xin hỏi lại tỷ tỷ một câu, nàng nói những câu này là ý của chính nàng, hay là ý của Thanh Tuyền? Người nữ tử kia điểm nhẹ chân, xuyên qua vài cái cây, đứng phía trên cao trước mặt Lâm Vãn Vinh nói. Ý của ta chính là ý của Thanh Tuyền. Mẹ nó, muốn ta ngước lên nhìn ngươi, nằm mơ đi. Hắn một là không làm mà đã nhúng tay vào thì không xong không thôi. Hắn bèn thoải mái nằm dài trên mặt đất, ngắt một cọng cỏ khô ngậm vào miệng, nheo mắt ngó vị thần tiên tỷ tỷ kia. Nữ nhân kia sửng sốt một chút, lập tức hiểu được ý của hắn, thầm mỉm cười. Đối với hành động tức giận trẻ con của hắn cũng có chút tán thưởng. Vị thần tiên này, nàng có nói cái gì ta đều sẽ không tin đâu. Ta có lòng tin với lão bà của mình, nếu nàng muốn chia rẽ tình cảm giữa chúng ta thì hãy quên đi. Có chuyện gì, nàng kêu Thanh Tuyền nói trực tiếp với ta. Tiên tử khe khẽ cười nói, ngươi xem ra được lắm. Ngón tay mảnh khảnh của nàng liền xòe ra, một trận kình phong đánh tới bên người Lâm Vãn Vinh, cây đại thụ phía sau hắn, khẽ vang lên một tiếng rắc rắc, thân cây cao vươn tới tận trời kia liền cắt thành hai đoạn, nữ tử mỉm cười nói. Ngươi không sợ chết sao? Lời còn chưa dứt liền nghe tiếng động lớn đoàng đoàng vang lên, cây đại thụ dưới chân nàng lắc lư dữ dội, hiển nhiên là lung lay muốn đổ. Sắc mặt tiên tử đại biến, mũi chân vội điểm, thân như cánh chim hồng mỹ lệ kinh hãi vọt đi, vượt qua ngọn cây, thân thể mềm mại kia mới đứng vững. Ngươi dùng loại ám gì? Trái tim tiên tử run rẩy, khẽ nhíu mày, tò mò nhìn hắn. Ám khí này uy lực thật lớn, nàng lại không có chút nào đề phòng đối với Lâm Vãn Vinh, càng không nghĩ đến hắn cũng có ám khí lợi hại như thế. Nhất thời trong lúc không cẩn thận thiếu chút nữa bị thua trên tay hắn. Lâm Vãn Vinh nghe được trong lòng mừng rỡ, Thanh Tuyền quả nhiên là lão bà tốt của ta. Lén tặng khẩu súng cho ta, ngay tiên tử này cũng không biết. Hắn nghĩ thông suốt trong lòng cao hứng, đắc ý cười nói. Tỷ tỷ ta rất sợ chết nhưng ta không tin nàng không sợ chết. Tiên tử thấy bộ dạng hắn hả hê như thế cũng thầm thấy buồn cười, khẽ gật đầu. Ngược lại có chút xem thường ngươi rồi, nhưng mà ám khí này của ngươi tuy lợi hại cũng chỉ có thể đánh lén, lúc này ta có đề phòng rồi, ngươi muốn thương tổn ta cũng vô cùng khó khăn. Lòng bàn tay Lâm Vãn Vinh đầy mồ hôi, gocchuyenaudio.com, nhưng trên mặt làm ra một bộ cười lạnh kiêu ngạo nói. Tỷ tỷ đã có tự tin như thế, vậy không ngại liền thử lại xem. Tiên tử cũng không nói lời nào, trong tay lại hiện ra một cây ngân châm, so với ngón tay mảnh khảnh của nàng còn muốn dài hơn vài phân, trong bóng tối nổi lên ngân quang lấp lánh. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy chợt rùng mình, mẹ nó, không phải chứ, so với món đồ chơi của An Hồ Ly tính còn dài hơn, lão tử sợ nhất là đả châm. Hoa ha ha ha, tỷ tỷ, thành thật mà nói, người là người thân của Thanh Tuyền, ta là lão công của nàng, hai người chúng ta đánh đánh giết giết, chỉ sợ Thanh Tuyền biết được thương tâm, hơn nữa nàng là cao thủ có hạng, ta lại là thư sinh trói gà không chặt. Nàng sao lại có lòng khi phụ ta? Không bằng hôm nay chúng ta trước tiên dừng tay, để lại thông tin địa chỉ, ngày sau trước mặt Thanh Tuyền vui vẻ họp mặt hữu nghị, như vậy không phải là mọi người đều tốt sao? Thấy ngân châm loang loáng kia trên trán Lâm Vãn Vinh mồ hôi ẩn hiện, khung cảnh An tỷ tỷ đả châm còn lờ mờ lại hiện lên trước mắt. Thần tiên tỷ tỷ này cũng chơi châm, chẳng lẽ nàng là sư tỷ kia trong lời An tỷ tỷ. Nữ nhân khe khẽ thở dài nói, Lâm Vãn Vinh ta và ngươi không quen biết, hôm nay đối đãi với ngươi như thế, chính là trăm lần bất đắc dĩ, duyên phận của người cùng Thanh Tuyền, như trăng dưới nước hoa trong gương, tuyệt không có khả năng. Một châm này phóng xuống, sẽ không thương tổn tới tính mạng của ngươi, nhưng có thể làm ngươi quên chuyện giữa ngươi và Thanh Tuyền, ngươi chớ có trách ta. Lâm Vãn Vinh nghe được kinh sợ, đây là cái trò đùa gì? Nước vong tình ư, quên đi Thanh Tuyền, con mẹ ngươi không bằng giết ta. Thấy tiên tử kia nhẹ nhàng di động, đảo mắt đã tới trước người, Lâm Vãn Vinh vươn mạnh tay ra kêu lên. Chậm đã, tiên tử không ngừng cước bộ, nhãn thần khó dò, nói nhỏ. Có lời gì, ngươi nói đi. Lâm Vãn Vinh cắn răng nói, nếu ngươi muốn cho ta quên chuyện của Thanh Tuyền, vậy có thể hay không trước khi ta quên mất cho ta biết một chút. Lão bà Thanh Tuyền của ta, nàng rốt cuộc là ai? Có phải là nhị công chúa trong truyền thuyết của Đại Hoa hay không? Nữ nhân kia liếc hắn một cái, không đáp phải cũng chẳng đáp không, buồn bã nói. Nhất nhập hầu môn thâm tự hải, tòng thử tiêu lang thị lộ nhân. Duyên phận của người và Thanh Tuyền đã hết, từ nay gặp nhau cũng không biết, giữ lại phiền não, hỏi việc ngày trước còn có ích gì nữa. Dịch nghĩa, một lần qua cửa nhà quyền quý thâm sâu như biển, tiêu lang về sau chỉ như kẻ qua đường. Lời vừa buông xuống, nàng phóng chân nhanh, như tiên tử hạ phàm bay xuống, ngân châm trong tay vội phi ra, một luồng hương thoang thoảng tỏa ra, liền nhắm cổ hắn phóng tới. Mẹ nó, nói đánh là đánh, một chút phong phạm của cao thủ cũng chẳng có, coi lão tử là thứ thối rửa rồi sao. Hắn cũng cực kỳ tức giận hét lớn một tiếng, xem thương, trái một thương, phải một thương, trên một thương, dưới một thương. Đoàng một tiếng nổ lớn vang lên, khẩu súng trong tay Lâm Vãn Vinh nhả đạn, viên đạn vừa bắt ra làm cho bụi bay mù mịt. Thần tiên tỷ tỷ kia sớm đã chú ý đến ám khí của hắn, nghe thấy tiếng vang liền thầm cười lạnh, không cần suy nghĩ, liền nghiêng người tránh sang một bên, thân hình vừa di chuyển, chợt thấy một chùm phong châm đen kịt rào rào bay tới trước mặt mình, mũi châm lờ mờ ánh lên lạnh lẽo, nhiều như lông trâu ngập trời. Thứ này so với súng ống càng khó phòng bị hơn, luận về võ công, thần tiên tỷ tỷ dư. Góc chuyện audio.com, sức trêu đùa mấy lần với Lâm Vãn Vinh, chỉ là không nghĩ hắn là người xảo trá như thế, hỏa khí trên người hắn, lại là cố ý bại lộ, sát chiêu chân chính lại là ám khí phi châm này. Tình thế cấp bách, nàng liền vung tay lên, lấy tấm bạch y ra như bức tường dày, chắn trước thân mình. Phong châm này có hàng ngàn vạn, tuy là công lực thần tiên tỷ tỷ khiến người ta run sợ, nhưng vẫn có sót một vài cây châm, ghim chúng trên mấy ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng hừ nhẹ một tiếng, thân hình chợt run lên, liền nhanh chóng lùi lại mấy bước, thân hình yêu kiều khe khe run rẩy, bầu ngực phập phồng. Toàn thân Lâm Vãn Vinh sớm đã ướt sũng, trên thân không còn chút khí lực, trong lòng lại kích động vô cùng. Đánh ngã rồi, lão tử đánh ngã tiên tử rồi. Nhìn thân thể mềm mại kia của thần tiên tỷ tỷ run rẩy, hắn hận không thể cười dài ba cái. Mẹ ơi, nhìn nàng còn đả châm ta được nữa không? Lần này đến lượt tam ca đả châm nàng, quất khí trong lòng Lâm Vãn Vinh được cười ra, tay cầm khẩu súng, quay qua tiên nữ mắc nạn kia mỉm cười. Cách chương.